Giờ xin nói về năm tâm sở vị cảnh. Đó, đây là năm cái tâm sở vị cảnh. Tức là trong ý thức của mình nó có năm cái tâm đặc biệt, năm cái khả năng đặc biệt. Cái khả năng thứ nhất đó là dục, dục là mong muốn hay là khao khát. Thứ hai là thắng giải, tức là sự hiểu biết rõ ràng, minh bạch và không nghi ngờ. Đó là chức năng của ý thức. Còn chức năng của mạt na thức không có. Chức năng của mạt na là ngã si mê, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Tức là si mê này, cố chấp này, tham ái này, bảo thủ. Đó là của mạt na. Còn của chức năng của ý thức ở đây có một chức năng gọi là thắng giải, tức là hiểu biết rõ ràng, minh bạch và không nghi ngờ. Thứ ba đó là niệm, tức là sự ghi nhớ và tâm niệm. Ví dụ như đại chúng niệm Phật ở đây, mình tin Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, thì cái đó cũng bắt đầu từ ý thức của con người. Rồi định, đó là sự chuyên chú và thiền định. Và cuối cùng đó là huệ, là sự sáng suốt của tâm thức. Thì đây là năm cái tâm đặc biệt, hay là năm cái chức năng, khả năng đặc biệt của tâm thức, hay là của ý thức nữa. Tôi xin nhắc lại, đó là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Bây giờ tôi xin đưa một ví dụ. Ví dụ chiều hôm nay, những người mà đã đi đến đây nghe Pháp thường xuyên thì không có gì hết. Nghe nói chiều nay có thuyết Pháp là đến nghe. Nhưng những người mà mới đến á, thì với nghĩ như thế này, chiều nay có một ông thầy đó, ở bên Florida, ông qua ông giảng. Cho nên là thấy bà con cũng nghe về cũng thích lắm. Cho nên mình tới mình nghe thì ông nói cái gì. Thì cái đó là cái gì? Cái dục, tức là ý muốn. Rồi nghe xong xuôi rồi, thấy ông thầy này ông nói nghe cũng được, cũng có lý, không đến nỗi tệ lắm. Thì cái đó là gì? Tức là mình dùng cái hiểu biết của mình để mình thắng giải, tức là nghe một cách rõ ràng, minh bạch và không nghi ngờ. Rồi nghe xong rồi chậm nữa về, Vi nhớ lại, hồi chiều nay mình đi, ông thầy ông nói cái đó cười sướng ghê, hay là ông nói cái đó nghe khó nghe, nhưng mà vẫn nhớ trong lòng, thì cái đó là niệm. Rồi niệm, rồi mình chuyên chú, mình suy gẫm trong cái niệm đó không tán loạn thì gọi là định. Và cuối cùng mình định, mình hiểu được vấn đề thì mình phát sinh ra trí huệ, thì gọi là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thì đây là năm cái tâm, hiểu theo ý nghĩa gọi là năm tâm thiện. Nhưng ngược lại cũng dục, thắng giải, niệm, định, huệ, nhưng mà là bất thiện. Tôi đưa ví dụ như là đi cướp nhà băng chẳng hạn. Bởi vì người ta nghĩ là nhà băng có nhiều tiền, đúng không? Cho nên mới nảy sinh ấn định là đi vô nhà băng để lấy tiền. Thì cái đó là cái gì? Cái dục. Rồi bây giờ mà muốn vô nhà băng để mà lấy được tiền á, là phải nghĩ ra cách. Là phải ở đây có ai là làm robber không? Chắc không có hả? Thì phải nghĩ ra cách làm sao để vô được cái cửa bảo hiểm hả? Rồi cắt cái gì? Cái alarm đủ thứ ấy. Thì cái đó cũng gọi là thắng giải. Hiểu biết đường dây nước bước với đi ăn trộm được chứ. Hả? Rồi khi mà đã hiểu được cái nhà băng như thế nào rồi ha, thì bắt đầu là về suốt ngày suy nghĩ bằng mọi cách làm thế nào để vô lấy được tiền trong nhà băng. Rồi cũng ngồi phải định tâm chứ, có những cái khó khăn chứ đâu phải là vô là ví dụ mở chìa khóa số là phải biết số, biết cách thức thì cũng phải cần tới định. Rồi nhờ cái định đó mới phát sinh ra cái huệ, là biết được bằng cách nào dễ nhất, tiện nhất mà lấy tiền nhanh nhất mà không ai bị bắt. Thì cái đó cũng là dục, thắng giải, niệm, định, huệ, nhưng mà cái đó là tâm bất thiện. Cho nên tôi xin nhắc lại, dục, thắng, giải, niệm, định, huệ là năm tâm sở việt cảnh hay là năm chức năng của ý thức. Nó cũng vừa mang tính cách thiện mà cũng vừa mang tính cách bất thiện, tùy theo trường hợp mà làm. Rồi tiếp theo tôi xin nói về 11 tâm thiện của ý thức. Đây tôi sẽ nói một cách rất là tổng quát, đại chúng hy vọng về nghe băng thì hiểu thêm. 11 thiện tâm sở, phần thứ nhất tức là phẩm tính của ý thức của mình. Cái thứ nhất đó là tín, tức là niềm tin. Thứ hai là tinh tấn, tức là siêng năng. Ở đây tôi xin nói rõ, nếu như tất cả chúng ta mà người mình á, mà không có niềm tin thì cuộc sống nó sẽ bị chao đảo ngay tức khắc. Cho dù mình lâm vào cái thời cảnh khó khăn, hay là không khó khăn. Nhưng nếu mình không có niềm tin thì mình không có ý chí, và không có ý chí thì không có sự sống. Cho nên cái đặc chức năng của tàng thức đó, của ý thức đó là tín, cũng là một cái phẩm tính của nó. Rồi tinh tấn tức là siêng năng. Đại chúng ngồi ở đây có ai giàu có mà làm biến không? Giàu có về vật chất thôi, phải siêng năng mới làm ra của cải vật chất được. Rồi cái chuyện tu hành để được an lạc, có phải mình làm biến mà mình được an lạc không? Không. Mình phải liên tục đối diện với cái gì? Cái tham, cái sân, cái si của mình thì mình mới được an lạc. Còn nếu mình nằm mình ngủ không mà ai đụng tới mình nổi sân lên thì làm sao? Cho nên phải siêng năng, cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực trong chuyện đời cũng như trong chuyện đạo. Cho nên tinh tấn đó là một phẩm chất của ý thức. Rồi tàm, tàm là xấu hổ với mình, quý là xấu hổ với người. Khi mình làm một cái khuyết điểm nào đó, mình có biết tàm, biết quý, tức là mình biết xấu hổ. Rồi bản tính của không tham, không sân, không si, khinh an, phóng dật, hành xả, bất hại, vân vân. Thì trong 11 thiện tâm sở này, cái cuối cùng đó là bất hại, tức là không làm tổn hại. Thì đại chúng biết rằng ở Ấn Độ đó, có một cái tôn giáo gọi là Kỳ Na giáo. Người ta chỉ làm một cái chủ thuyết của họ là bất hại. Bất hại tức là avihimsa, không làm cái điều gì tổn thương cho kẻ khác, đó gọi là tốt. Hay là ông Thánh Gandhi ở Ấn Độ đó, cuộc đời ông chỉ tuyên gọi là ủng hộ và kêu gọi dân chúng của Ấn Độ làm một điều đó thôi, đó là bất hại. Ngay cả chiến tranh bất bạo động, thay vì mà khi mà thuộc địa Anh mà can thiệp vào Nam Phi, thì lúc đó Gandhi qua để mà bảo vệ cho dân chúng của ông và cho những người dân nhập cư ở Nam Phi, thì Gandhi tổ chức khởi xướng một cuộc đấu tranh gọi là bất bạo động hay là bất hại. Thì chỉ cần trong 11 cái thiện tâm sở này, tín, tinh tấn, tàm, quý, khô, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại, chỉ cần mình học được một cái thôi, không tham mình cũng đã tốt rồi, không sân, không si, rồi không làm những điều tổn hại đến cho kẻ khác, chỉ chừng đó không là mình đã được an lạc rồi. Thì đó là 11 cái phẩm tính của ý thức, gọi hay là gọi là 11 thiện tâm sở đó. Rồi những cái căn bản phiền não, thì kỳ trước tôi có nói về 6 cái phiền não đó là gì? Tham, sân, si, mạn nghi và ác kiến. Ác kiến có 5, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Cái đó là ai mới đi lần đầu chịu khó về nghe băng lại ha. Rồi trong nghe cái băng tập đế đó, tứ thánh đế, thì khổ đế về tập đế tôi có nói về cái này rồi. Cái này giờ là lặp lại mất thời gian. Rồi 20 cái tâm mà phiền não thứ yếu đó là gì? Phẫn, hận, phú, não, tặc, sang, cúng, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trọc cử, hôn trầm, bất tín, giải đại, phóng dật, thất điểm, tán loạn và bất chánh tri. Thì cái này cũng giảng rồi trong cái ban tập đế, tức là tử thánh đế, xin về nghe lại. Bây giờ chúng tôi nói đến 4 cái tâm bất định, cũng thuộc về ý thức. Xin đại chúng nhớ cho, tức là hồi nãy giờ nói những cái điều tốt đó là tâm bất định, 5 tâm sở, biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm, định, huệ, đó là những cái phẩm chất của ý thức. Rồi bây giờ nói về 4 cái bất định. Bất định có nghĩa là nó cũng không thể gọi là thiện mà cũng không gọi là lẽ. Hối. Hối là gì? Là sự ăn năn hối tiếc. Bây giờ khi mình làm một cái việc gì đó lỗi lầm mà mình ăn năn hối tiếc, như vậy cái đó là thiện hay là bất thiện? Thiện hay bất thiện? Nói cho dứt khoát, thiện hay bất thiện? Khi tôi làm một cái lỗi, bây giờ tôi ăn năn sám hối, tôi không làm nữa, thì đó là rõ ràng, phải không? Nhưng có những cái ăn năn, nhưng mà cái đó là bất thiện. Tôi xin kể câu chuyện như thế này. Cách đây khoảng chừng hơn 10 năm, lúc đó tôi đang ở Sài Gòn. Thì thầy của tôi mới bảo tôi là hôm nay con ra ngoài chùa Xá Lợi giảng thế cho thầy. Chùa Xá Lợi ở quận 3, đường Bà Huyện Thanh Quang. Cần Trường Gia Long. Hồi đó tôi cách đây khoảng hơn 10 năm thì tôi ra tôi giảng. Tôi giảng thì Phật tử rất là thương, tại vì hồi đó tôi còn nhỏ quá. Mà giảng là giảng thế cho mấy hòa thượng không à. Cho nên Phật tử thương quá. Thì giảng xong hết thì người ta cúng dường cho tôi lúc đó khoảng được trên 1 triệu đồng. 1 triệu tiền Việt. Ngày tôi đi Honda mà. Thì bắt đầu tôi từ chỗ giảng xong rồi người ta cúng dường rồi lấy cái tiền đó đi về. Thì trên đường từ chùa Xá Lợi tôi đi về chùa á. Thì đi ngang qua. Thấy một cái bà đó. Bà bận nguyên bộ đồ trắng. Rồi bà ôm một đứa con. Phủ chiếc khăn trắng. Rồi bà khóc. Bà khóc sướt mướt mà đứa con thì mặt mày tái mét à. Thì lúc đó tôi dừng xe lại tôi hỏi chứ. Tại sao? Thì bà nói là con bà lâm vào cái tình trạng nguy khốn đó mà bây giờ không có tiền. Cho nên tôi sẵn tiền trong túi, tôi rút hết 1 triệu mấy tôi đưa cho bà. Tôi đưa xong xuôi rồi về tôi mừng. Tôi nói hôm nay mình làm được một điều lành. Sung sướng lắm. Tôi về trong người mình thấy rất là hãnh diện. Rất là mình thấy là hôm nay mình làm một điều lành mà. Mà điều lành này cả triệu chứ đâu có ít đâu. Cho nên là thấy rất là phấn chấn. Nhưng mà ba tuần sau thầy tôi cũng biểu tôi hôm nay con ra ngoài Xá Lợi giảng thế cho thầy. Là tôi là đi giảng nữa. Giảng xong xuôi đi về cũng gặp lại cái bà đó nữa. Bà cũng bằng đồ trắng, cũng ôm đứa con, cũng khóc bù lu bù loa. Lúc đó tôi là mặt mình là giảng sư, mình nói thiệt mình muốn dừng xe Honda lại xuống chửi cho bà ông ta. Tức quá. Ê, ra 1 triệu ở Việt Nam mà đâu có nhỏ đâu. Mà bị lừa, giảng sư bị lừa. À, mình cho họ coi như là 1 triệu. Mình về ba tuần đầu mình sướng, mình nghĩ mình làm được điều lành. Nhưng mà 3 tuần sau gặp bà lần nữa, thôi rồi mình bị lừa rồi. À, cái đó là đầu tư sai chỗ rồi. Công đức cũng có mà tiền mất tật. Thật mà. Tôi về tôi ray, tôi rất tôi khổ sợ lắm. Ngày xưa mình là học tăng mà làm gì có tiền. Là học tăng mà làm đâu có tiền. Mà bây giờ cúng dường mà cúng dường đầu tư vô chúng cái chỗ đó rồi chết rồi. Ê, ăn hận. Cái đó nó ray rứt tôi gần 1 tháng. À, thì cái hối này là gọi là bất thiện. Mình đã lỡ cho người ta rồi thì thôi. Có nhiều người đi thấy ông thầy lúc đó mới lắm, tới cúng cho thầy. Cúng cho thầy xong rồi vài ba năm sau theo chúng theo bạn. Không ưa thầy nữa, bắt đầu nói ông đó hồi xưa tôi cúng cho ông vậy bây giờ ngồi tiếc. Thì trong trường hợp bản thân tôi bố thí kiểu đó rồi về tôi đau khổ. Thì cái đó là gì? Là cũng ăn năn, nhưng mà ăn năn thuộc về loại bất thiện tâm. Cho nên cái đó gọi là tâm bất định. Rồi miên, miên là ngủ. Ví dụ như mình đi làm, tối đến thức khuya khoảng 11 giờ, đi ngủ 5 giờ sáng thức dậy để điều độ cuộc sống, thì cái ngủ đó là tốt hay là xấu? Đó là tốt. Còn bây giờ mà ngồi ngủ là tốt hay sao? Bây giờ ngồi ngủ là tốt hay sao? À, thì cái đó là gì? Là bất thiện. À, bây giờ mà nếu á, 1-2 người ngủ là tôi không để ý. Chứ mà khoảng chừng 50 người ngủ là chắc tôi ngủ theo luôn. Cho nên hối thứ hai là ngủ. Thứ ba là tầm. Tầm là tìm kiếm. Và tư chứ không phải là tu. Tư là thẩm định quan sát. Tìm kiếm á, mà mình tìm kiếm cái những cái lỗi, cái lầm, những cái gì mà của mình á, thì cái đó gọi là tốt. Ví dụ như mình làm một việc, bây giờ mình ngồi lại mình suy gẫm, mình làm cái việc đó như vậy có đúng hay là sai. Hay khi ai nó nói mình mắc phải một sai lầm, thì mình ngồi lại mình suy nghĩ, tôi đã làm như vậy đó, thì như vậy cái cách thức như vậy đó là đúng hay là sai. Tức là tìm kiếm cái lỗi lầm của chính mình, thì đó gọi là tâm thiện. Rồi tư cũng vậy. Mình ngồi. Cho nên kỳ trước tôi nói giảng tư đế, khi đại chúng mà đã ai mà trên 60 tuổi rồi, nghe tư đế ngồi thẩm sát và suy gẫm cuộc đời để mình làm gì? Cái lúc đó là lúc tu thể nghiệm lúc tu thực hiện. Ngồi lại, quan sát, tìm kiếm những giá trị thiết thực, thực thụ của cuộc đời. Thẩm định, quan sát những giá trị thực thụ của cuộc đời. Thì cái đó gọi là cái tâm thiện. Cho nên hối miên tầm tư đó là tâm thiện, nhưng trong có khi nó là tâm bất thiện như hai cái vừa rồi tôi nói. Bây giờ mình đi tìm cái lỗi của người khác, mình không tìm lỗi lầm của mình mà đi tìm cái lỗi của người, rồi vạch lá tìm sau à, rồi gièm pha, cũng thẩm định quan sát mà cái lỗi của người ta không thôi, thì cái đó là thiện hay bất thiện? Bất thiện. Tôi kể câu chuyện vui như thế này. Chuyện này chuyện ở trong nhà chùa. Hồi đó tôi ở chùa quê mà có một cái giếng. Thì chư Tăng cứ lấy cái giếng nó lên để múc nước uống. Rồi giếng nó cũng là nấu cơm ăn. Rồi giếng nó cũng là rửa hoa trái để mà cúng Phật. Thì bữa đó có một vị thầy tri sự, ông ra tới cái giếng, ông dòm xuống, ông thấy ở trong giếng có một cái quần của ai vậy đó. Cái ông nói trời ơi là trời, nước này là nước cúng Phật, cúng tổ, cúng tông mà chư thiên rồi, mà bây giờ ai mà vô tình vô ý làm rớt cái quần trong cái giếng này. Ông đứng quá, ông chạy đáo chạy để ông tìm người để ông than vãn, nhưng mà không có ai hết á. Thì ông lại đi tới lần nữa, ông coi thử có ai, ông dòm kỹ chẳng chết chặt chết rồi. Bắt đầu là ông lấy cái bầu than, ông lấy cái quần lên, ông cúng ông kẹp lại, ông đi mất. Cái đó của ai? Của ổng, của ai hết. Khi mà ông thấy cái quần thì ông la làng lên, trời ơi nước cúng Phật cúng đồ, ai mà vô ý vô tứ vậy. Nhưng mà để tìm người để mà nói, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy cái của mình, ý chà chết. Rồi nhét cái nát rồi bỏ đi rồi, sợ người ta biết. Thì cái đó gọi là cái tâm bất thiện. Tìm kiếm mà không tìm kiếm chính con người của mình, đi tìm kiếm chuyện xấu của người khác. Cho nên tôi xin nhắc lại, hối miên tầm tư, ăn năn, ngủ quên hay là ngủ thiêm thiếp, tìm là tìm, tầm là tìm kiếm và tư là thẩm định, thì đó là bốn, gọi là bốn tâm sở bất định. Thì ý thức của mình nó bao gồm 51 món tâm sở, hay là 51 cái hiện tượng, hay là 51 chức năng. Thì tôi đã nói về cái gọi là năm tâm sở biến hành, đó là xúc tác ý thọ tưởng tư. Năm tâm sở biệt cảnh đó là dục thắng giả niệm định huệ. Và bốn tâm sở bất định đó là hối miên tâm tư. Khó hiểu quá hả? Về nhà chịu khó nghe đi nghe lôi. Nhớ à? Không chịu nhai là ăn cơm sống. Ăn gạo sống hả? Còn căn bản phiền não, 6 căn bản phiền não và 21 phiền não thứ yếu là tôi đã giảng trong cái băng tứ đế, tức là về phần tập đế, xin đại chúng về nghe lại. Bây giờ tôi xin nói về sự vận hành của ý thức cho cái slide mới. Ý thức của mình, xin nhắc lại, trong bát thức, trong tám thức tâm vương, tức là tàng, a lại gia thức, mạng na thức và ý thức, thì ý thức là độc hữu nhất cá tối nên đi, là cái có nhiều phẩm tính nhất, cái lanh lợi nhất, cái hiểu biết rõ ràng minh bạch, tất cả gọi là công vi thủ, tội vi khôi, tất cả đều nằm nơi cái ý thức của con người. Còn cái tàng thức nó là vô ký, cái mạt na thức nó là vô ký, còn cái ý thức nó là thiện, bất thiện và vô ký, nó có đầy đủ hết. Cho nên ý thức của con người trở nên năng động nhất. Nhưng mà như thế này, ý thức thường hiện khởi, tức là nó luôn luôn có mặt trong con người của mình. Trừ ở đâu? Trừ trong cõi vô tưởng. Tức là cõi trời không có tri giác. Rồi, ý thức thường hiện khởi trừ trong cõi vô tưởng và hai định vô tâm. Hai định vô tâm là gì? Tức là trong vô tưởng định và diệt tận định. Khi mà cái bậc thánh mà tu hành đạt đến cái gọi là một cái định nhất định, thì trong đó có một cái tên gọi là vô tưởng định. Tức là khi mà các anh chị vào trong cái định đó, mình không có tri giác, không có thọ, không có tưởng. Thì gọi là trừ trong cõi vô tưởng và hai định vô tâm. Hai định vô tâm là gì? Là vô tưởng định và diệt tận định. Bởi vì trong diệt tận định và trong vô tưởng định, thì trong định này không có tri giác và không có cảm thọ. Đó là ba trường hợp. Trường hợp thứ tư là ngủ mê, tức là ngủ mà không có mộng. Và cuối cùng, trường hợp thứ năm là bất tỉnh nhân sự, coma. Bây giờ câu hỏi là ở chỗ này. Trong tám thức, thì các nhà triết học người ta chỉ dừng lại ở cái chỗ gọi là ý thức mà thôi. Chỉ có Phật giáo mới đề cập đến đầy đủ cả hệ thống bát thức hay là tám thức tâm vương. Còn đối với ý thức là cái yếu tố năng động nhất, linh xảo nhất. Nhưng mà bây giờ nó không có thường hạn. Xin nhắc lại, mạt na thức là có thẩm định và thường hạn. Mạt na thức là nó vừa thẩm lại vừa hạn, tức là nó có yếu tố tư lượng suy nghĩ mà nó có yếu tố hằng hữu tương tục, giống như là sự trôi chảy của một dòng sông. Còn ý thức này có yếu tố thẩm định nhưng mà lại không có yếu tố thường hạn. Bởi vì sao? Trong cõi trời vô tưởng nó không có. Đây xin nhắc lại này này. Tính chất của ý thức là gì? Có thẩm xác mà không có hằng hữu. Là bởi vì tôi nói trong năm trường hợp đó ý thức nó không có mặt. Trong cõi trời vô tưởng, hai định vô tâm, ngủ mê và chết giả, trong năm trường hợp đó ý thức nó không có mặt. Còn ngược lại mạt na thức thì vừa có tính năng thẩm xác lại vừa có tính năng hằng hữu. Bây giờ xin câu hỏi như thế này. Nếu như ý thức của mình là cái yếu tố quan trọng nhất trong chuyện tu hành, mà ý thức khi có hay không này thì làm sao đây? Bây giờ một người nói cho huyên thuyên làm đủ kiểu hết, ra trượt té một cái cấm khẩu, nói làm sao đây? Nhân quả nghiệp báo nói làm sao đây? Ý thức không có nữa. Ví dụ như hôm nay đang nói thao thao bất tuyệt vậy đó, ngày mai trượt té một cái rồi cấm khẩu, nói không được nữa, ngồi cười không thôi. Làm sao đây? Có những người hay là bị tai biến bạch máu não, trở thành như là, hay là tôi nói cái dạng như kỳ trước mà mình nói về cái trường hợp của Terry Savo đó, cái người mà nằm ở dạng thực vật 15 năm trời, thì bây giờ làm sao đây? Ý thức là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái chuyện tu hành của mình, nhưng mà nó lại khi có và khi không. Hay là nếu như một ngày nào đó chẳng may mình bị bệnh quên á, giống như là Tổng thống Reagan á, thì làm sao đây? Cho nên lúc bấy giờ cái tâm thức của mình nó sẽ tùy thuộc vào cái mạt na thức và a lại gia gia thức. Thì ở đây xin nói về năm trạng thái của ý thức. Ý thức của mình á, nó thường có mặt trong năm trạng thái như sau. Thứ nhất, cho cái slide mới. Thứ nhất đó là ngũ câu ý thức. Tức là ý thức của mình hiện khởi theo cùng với năm giác quan, đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, gọi là ngũ câu ý thức. Cái thứ hai là độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức là ý thức hoạt động độc lập một mình mà không chung cùng với giác quan nào hết. Ví dụ như mình ngồi chỗ cái mình ngồi mình suy nghĩ đủ thứ hết, mà không có đụng chạm gì tới mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì có gọi là độc đầu. Rồi tán vị ý thức là ý thức mà phóng túng, nó chạy lung tung ở trên. Ví dụ như có cái ông già đó mà ở trong chùa của tôi, nói với nhờ bác vô bác lấy cái chìa khóa xe đi đổ rác. Thì ông vô ông rồi cầm cái chìa khóa xe trên tay này, ông đi dòng hết các nơi ông tìm, nó cái chìa khóa xe đâu rồi, cái chìa khóa xe tôi để đâu rồi, tôi tìm ra, trong khi cầm cái chìa khóa xe ngang tay đi tìm cả tiếng đồng hồ. Thì cái đó gọi là ý thức trong tán vị, không có tập trung. Có nhiều khi mình bỏ cái bật lửa, cái chìa khóa hay cái kiếm đâu trong giỏ mình á, mà mình đi tìm cùng hết, rồi mình nhà con nhà cháu mình trách, nhưng mà rốt cuộc nó nằm trong cái giỏ mình. Nhất là mấy người lớn tuổi thì ưa bị cái gọi là tán vị ý thức. Rồi cái thứ tư là định trung ý thức. Định trung ý thức là ý thức trong thiền định. Và cái thứ năm là loạn trung ý thức, là ý thức của những kẻ điên loạn. Cho nên những người điên họ cũng có ý thức, chứ không phải là không có ý thức đâu. Những người điên họ cũng có ý thức. Bây giờ tôi xin kết ở đây, kết ở cái phần gọi là chữ thức. Xin nhắc lại chữ thức trong 12 nhân duyên. Thì cái thức trong 12 nhân duyên đó là kiết sinh thức hay là nghiệp thức tái tái sinh. Và chữ thức mà bát thức tâm vương đó là tôi nói rộng ra để cho mình có một cái nhìn bao quát. Để chặt nữa tôi sẽ trình bày về về cái gọi là quá trình đi tái sinh ở trong cái tám thức này. À, bây giờ thôi xin nghỉ 5 phút thôi.